Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Tập 342 Pháp Sư Tịnh Không Chủ Giảng Giảng tại Hội Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba Ngày 15 tháng 6 năm 2004 Cho nên người phàm phu sống trong thế gian này là do nghiệp lực thọ sanh, tự quý vị không làm chủ được, cũng tức là không làm chủ được sanh tử. Lúc duyên đã thành thục, quý vị không thể không đến. Khi đã hết duyên, quý vị không thể không ra đi, tự mình không thể làm chủ được. Người tu hành thật sự có công phu, tuy lúc đến họ không biết, nhưng họ ra đi, họ rất sáng suốt, họ có cái bản lĩnh này, gọi là sanh tử tự tại. Họ đến là giúp cho chúng sanh, tuyệt đối không vì cá nhân mình. Vả lại, trong Phật môn chúng ta thường nói thừa nguyện tái lai. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, ở cõi thế gian này duyên thành thục, tức là quý vị trong đời quá khứ cùng với những người này có duyên, quý vị đã nhìn thấy hiện tại những người này đều đã đến cõi thế gian này. Khi quý vị đến tiếp xúc với họ như đã quen biết từ lâu, họ chịu nghe theo quý vị, họ tin tưởng quý vị, thì quý vị rất tự nhiên cảm hóa được họ, gọi là thừa nguyện tái lai. Đến khi duyên đã hết, tức là quý vị đã độ hết những người có duyên, còn những người không có duyên thì không tin quý vị, không tiếp nhận quý vị, đây là đã hết duyên. Nên Bồ Tát ra đi thì các ngài thị hiện nhập diệt, gọi là Phật độ người có duyên. Chúng ta đối với tất cả nghiệp nhân quả báo trong lục đạo thập pháp giới phải hiểu rất rõ ràng, rất minh bạch, thì quý vị sẽ không mê hoặc. Quý vị trụ trong thế gian này, tự hành hóa tha, mỗi ngày khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đều là nhị lợi. Nhị lợi tức là lợi tha và tự lợi, hoặc là tự lợi lợi tha. Cho nên phải nhất hướng chuyên niệm một phương hướng, một mục tiêu, chuyên niệm A Di Đà Phật. Một câu danh hiệu này cổ đại đức đều nói là vạn đức hồng danh. Vì sao gọi là vạn đức hồng danh? Vì câu danh hiệu này đã bao gồm khắp pháp giới hư không giới, không sót một pháp nào. Cho nên câu danh hiệu này là tất cả chư Phật. Đây là một nguyên tắc chung, phương pháp chung để phổ độ chúng sanh trong vô lượng vô biên pháp giới. Cho nên Đại sư Thiện Đạo có nói: chư Phật sở dĩ hưng xuất thế, duy thuyết Di Bà Di Đà bổn nguyện hải. Niệm câu Phật hiệu này phải niệm được tương ứng. Quý vị không thể không biết nghĩa thú của danh hiệu, nghĩa lý của danh hiệu, ý nghĩa của danh hiệu quý vị phải biết. Nếu quý vị muốn biết hàm nghĩa của câu danh hiệu này, vậy thì quý vị không thể không đọc kinh. Phải đọc kinh luận của Tịnh Độ. Hiện tại trong Tịnh Tông có 5 kinh một luận. Nếu quý vị mà thông đạt kinh luận của Tịnh Tông thì quý vị niệm câu danh hiệu này sẽ sanh tâm hoan hỷ. Nếu quý vị không biết ý nghĩa của danh hiệu, niệm lâu rồi sẽ cảm thấy phiền muộn, chán nản, không muốn niệm nữa. Cũng có rất nhiều người niệm Phật, họ đã niệm 2-3 năm thì không còn niệm nữa, họ không muốn niệm nữa. Là nguyên nhân gì? Vì họ không hiểu ý nghĩa của danh hiệu. Họ niệm cảm thấy vô vị, suốt ngày đến tối niệm để làm gì? Nếu quý vị hiểu được nghĩa thú của danh hiệu, quý vị niệm từng tiếng Phật hiệu trên thông với chư Phật, thì cũng như băng tầng này của chúng ta tiếp giáp với băng tầng của họ, thật là không thể nghĩ bằng. Dùng câu Phật hiệu này qua lại với chư Phật Bồ Tát, thường thường qua lại với họ, dưới câu thông với chính pháp giới chúng sanh, cũng là dùng câu Phật hiệu này. Cho nên dùng câu Phật hiệu này đột phá hết thảy tất cả chướng ngại trong pháp giới hư không giới. Các nhà khoa học hiện nay gọi là đột phá không đồng không gian duy thứ. Câu danh hiệu này đích thật có thể đột phá thấu suốt không đồng không gian duy thứ. Chúng ta cùng với chư Phật Gia Lai và tất cả chúng sanh hợp thành một thể, quả thật là không thể nghi bàn, vui sướng vô cùng. Cho nên quý vị sẽ niệm đến pháp hỷ sung mãn, niệm đến thường sanh tâm hoan hỷ. Nếu quý vị không hiểu rõ thì quý vị không có biện pháp. Cho nên Ngài Thiện Đạo nói, mỗi người gặp duyên khác nhau. Nếu quý vị không gặp được một vị thiện tri thức giảng bộ kinh này một cách rõ ràng minh bạch thì là khó khăn. Tuy chú sớ của cổ đại đức rất hay, nhưng trong chú sớ quá sâu. Hiện nay chúng ta không có trình độ xem cổ văn, chúng ta xem cổ chú xem không hiểu. Cho nên lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ cũng có làm chú giải cho bộ kinh này, nhưng bộ chú giải này vẫn có nhiều cổ văn, văn bạch thoại rất thì ít. Bởi vì Ngài dẫn dụng những kinh luận của cổ nhân, Ngài đều dẫn dụng phần nguyên văn, Ngài không có dùng bạch thoại để giải thích. Nếu dùng bạch thoại để giải thích thì phân lượng của bộ chú giải rất dài, rất nhiều. Cho nên điều này rất khó. Quý vị muốn gặp được một người giảng bộ kinh này rõ ràng minh bạch không phải là chuyện dễ. Cổ nhân giảng kinh thì dễ giảng, giảng đến đó thì ngưng, bởi vì mọi người đều có trình độ này. Hiện nay thì không được, quý vị giảng như thế nào họ cũng không hiểu. Cho nên nhất định phải mất nhiều thì giờ giảng một cách tường tận tỉ mỉ thì họ mới có thể hiểu được một chút. Khó hơn xưa kia rất nhiều. Phải giảng rất rõ ràng, phải giảng rất cạn, phải giảng rất rồm rà thì họ mới hiểu được một chút. Cho nên tôi thường nói với quý vị, Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh là chú giải tường tận của kinh Vô Lượng Thọ. Quý vị mà thật sự hiểu kinh Hoa Nghiêm thì quý vị giảng kinh Vô Lượng Thọ không thành vấn đề, quý vị sẽ giảng được rất hay. Kinh Vô Lượng Thọ là đại cương yếu của kinh Hoa Nghiêm. Một bộ Đại Tạng Kinh chính là chú giải của kinh Hoa Nghiêm. Đúng như trong kinh có nói, Tổ sư Đại Đức cũng có nói, một là tất cả, tất cả là một. Chẳng những Phật Pháp là như vậy, nếu thật sự thông suốt Phật Pháp thì hết thảy tất cả các Pháp thế suốt thế gian đều thông suốt. Quý vị nghĩ xem có hoan hỷ hay không? Hoàn toàn đã thông suốt. Ngày nay chúng ta không có nhiều thời giờ đi tiếp xúc, thế nhưng những năm gần đây chúng ta nhìn thấy thế giới động loạn, cuộc sống người dân quá khổ, cho nên nếu muốn tiêu trừ thế giới động loạn thì phải nhờ vào giáo dục. Thế nhưng giáo dục không phải là chuyện dễ. Giáo dục, có giáo dục gia đình, có giáo dục đạo đức luân lý trường học, có giáo dục đạo đức luân lý xã hội, rất khó khôi phục lại. Phật Bồ Tát có đến cũng không làm được. Tại vì sao? Vì không có người chịu nghe. Cho nên hiện tại chỉ có tôn giáo, chỉ có trong tôn giáo đồ tinh thần họ còn có chút lương tâm, vẫn có thể cứu. Đây là còn một tia hy vọng. Cho nên những năm gần đây tôi cũng rất lưu ý đối với các tôn giáo khác, tôi phải qua lại với họ, nên tôi phải đọc kinh điển của họ, tôi phải học tập kinh điển của họ. Không thể nói ta là Phật giáo đồ, dùng góc độ của Phật giáo đồ mà xem kinh điển của họ thì quý vị học không được kinh điển của họ. Nhất định phải dùng tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, không phân biệt, không chấp trước. Tôi đọc kinh Tăng Cửa thì tôi là học trò của Chúa Giêsu. Tôi đọc kinh Cổ Lan thì tôi là học trò của Ngài Muhammad. Tôi không phải là học trò thông thường mà là học trò giỏi nhất thì tôi mới học được kinh điển của họ. Khi vừa tiếp xúc thì thông đạt. Cho nên nếu tôi đến giáo đường của họ, tôi giảng kinh thánh, tôi sẽ giảng được rất hay. Nếu tôi đến Thanh Chân Tự mà giảng kinh Cố Lan, tôi sẽ giảng được khiến cho họ đều hoan hỷ. Đích thật là thấu suốt tất cả kinh điển. Thế nhưng kinh điển của họ phiên dịch thành Trung Văn là Văn Bạch Thoại, dịch được cạn. Người thông thường rất khó hiểu ý nghĩa của kinh điển họ. Thế nhưng kinh Phật phiên dịch thì hay hơn. Tôi xem kinh điển của họ tuy là Văn Bạch Thoại nhưng tôi cũng có thể giảng được thông suốt. Cho nên cái đạo học vấn phải sâu, phải rộng. Thâm nhập một môn là bồi đắp cái gốc. Sau khi gốc được bồi, gốc được đắp sâu thì sanh hoa lá nhánh cây. Đó tức là học rộng nghe nhiều. Trước tiên phải đắp sâu cái gốc, sau đó mới học rộng nghe nhiều, nghe nhiều. Nếu quý vị không có cái gốc mà quý vị học rộng thì là phiền phức. Giống như hoa cắm trong bình bông vậy, dù là bề ngoài có đẹp như thế nào nhưng không có thực chất. Quý vị không thể không biết đạo lý này. Cho nên nhất hướng chuyên niệm rất là quan trọng. Hai câu phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, đây là đại căn đại bản của pháp môn tu tịnh độ. Ngoại trừ điều này ra còn phải có trợ tu. Quý vị hãy xem câu tu chư công đức, nguyện sanh tịnh độ. Cái gì gọi là công, cái gì gọi là đức, quý vị không thể không hiểu. Đơn giản mà nói, công là công phu, đức chính là quý vị thu hoạch. Người Trung Quốc thường nói, một phần cày cấy được một phần thu hoạch. Quý vị đã hạ công phu thì quý vị mới có thu hoạch. Thu hoạch chính là đức. Chữ đức này cùng với chữ đắc, tức đạt được, là một ý nghĩa. Quý vị có công thì quý vị mới có đức. Trong kinh nói, tự mình tu các công đức hồi hướng cho người khác, Tuy chúng ta hồi hướng cho người khác, người khác có thật sự đạt được hay không? Chỉ cần chúng ta chí thành hồi hướng cho họ, hồi hướng cho họ thì có lợi ích. Không thể nói họ không đạt được, thế nhưng họ đạt được là có hạn. Họ đã đạt được là phước đức. Phước đức của chúng ta họ có thể đạt được, còn chân thật công đức thì họ không đạt được. Cái gì gọi là chân thật công đức? Tôi xin nói một cách đơn giản: trì giới có công, thanh tịnh bình đẳng chính là đức. Chúng ta trì giới được cái gì? Được tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Cái tâm thanh tịnh này của chúng ta không có cách nào cho họ, họ không đạt được. Họ phải tự tu. Tu định có công. Tu định tức là tu thanh tịnh bình đẳng có công. Khai trí huệ là đức. Trí huệ của chúng ta không có cách nào cho họ. Tâm thanh tịnh của chúng ta không có, cũng không có cách nào cho họ. Cho nên quý vị nên biết, công đức không có cách nào cho người khác, nhưng phước đức thì có thể cho họ. Hiện tại chúng ta có phước đức. Phước đức là từ ba thứ bố thí mà có. Cho nên chúng ta không thể không có phước đức. Nhà Phật thường nói phước huệ song tu. Quý vị nhất định phải biết điều này. Học Phật không thể không có phước. Phải có trí huệ, phải có phước đức. Trí huệ là thứ nhất, phước đức cũng là thứ nhất. Phước đức không thể đặt tại thứ hai. Tại vì sao? Chúng sanh trong thế gian này, người nào mà không tham cầu phước báo? Quý vị là người học Phật, nếu chỉ có trí huệ mà không có phước báo, khi người ta nhìn thấy quý vị không có phước báo thì người ta không học Phật. Cho nên người học Phật mà không có phước báo thì không thể tiếp dẫn chúng sanh, thì không thể tiếp dẫn chúng sanh. Quý vị muốn phổ độ chúng sanh thì quý vị phải triển hiện ra đại phước báo của mình, để cho họ nhìn thấy sanh lòng hâm mộ thì họ theo học với quý vị. Cho nên Phật tại trong kinh có nói, Bồ Tát thị hiện thành Phật phải mất thời gian 100 kiếp để tu phước. Tu phước là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Mỗi một tướng tốt là phước báo. Có được phước tướng là do họ tu nhân mà có. Thật ra trên mặt lý mà nói thì không cần Phật phải thị hiện tướng tốt như vậy, là để cho chúng ta thấy, nói cho chúng ta biết tu phước rất là quan trọng. Cho nên tu phước sẽ có được tướng tốt trang nghiêm như Phật. Lúc tôn giả A Nan xuất gia không có gì khác, chính là nhìn thấy tướng tốt trang nghiêm của Phật. Ngài A Nan, nên Ngài A Nan rất hâm mộ. Ngài A Nan biết cái tướng tốt đó chắc chắn không phải do cha mẹ sinh ra, nhất định là tự mình tu thành. Vì vậy Ngã Nan xuất gia theo học với Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật hỏi Ngã Nan, vì sao ông phát tâm xuất gia? Thì Ngã Nan thành thật nói rằng, con là nhìn thấy 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Thế Tôn, nên con cũng muốn tương lai tu được giống như Thế Tôn vậy. Vì vậy con mới phát tâm xuất gia. Do đây mới biết tướng tốt phước báo là thủ đoạn đầu tiên để tiếp dẫn chúng sanh. Phật muốn phổ độ chúng sanh, nếu Phật không có phước báo, không có tướng hảo quang minh thì làm sao độ chúng sanh? Cho nên chúng ta cũng phải lưu ý đến điều này. Như hàng tiểu thừa tu khổ hạnh. Tại vì sao? Vì đó là tự đắp nền tảng cho mình. Họ không có đi giáo hóa chúng sanh. Hàng tiểu thừa là tự độ, vẫn chưa phát tâm độ người, thì giống như còn đang học lớp tiểu học vậy. Quý vị vẫn chưa có khả năng độ chúng sanh, như học sinh lớp tiểu học còn đang chịu sự dạy dỗ nghiêm khắc.
À,
Đến khi nào quý vị có khả năng độ hóa chúng sanh thì lúc đó quý vị có thiện xảo phương tiện. Ứng cơ tùy duyên thuyết pháp. Phật tại trong kinh Lăng Nghiêm có nói: tùy chúng sanh tâm, ứng sở tri lượng. Còn trong phẩm phổ môn thì nói: Quan Thế Âm Bồ Tát đang dùng thân gì được độ thoát thì Ngài hiện thân đó. Thật là tự tại. Cho nên Quan Thế Âm tức là quán tự tại, đang dùng thân Phật được độ thoát thì Ngài hiện thân Phật mà vì họ thuyết pháp. Như chúng sanh này ưa thích thân Phật, ưa thích thân cận Phật, ưa thích Phật đến dạy họ thì Ngài hiện thân Phật đến dạy họ để thỏa mãn ý nguyện của họ. Họ vừa nhìn thấy thân Phật thì sanh tâm hoan hỷ. Đang dùng thân Bồ Tát được độ thoát thì Ngài hiện thân Bồ Tát. Này, chúng ta muốn hỏi, rất nhiều người tin Chúa Giêsu của Cơ Đốc giáo, đối với những người đó thì sao? Đáng dùng thân Chúa Giêsu được độ thoát thì Quan Thế Âm Bồ Tát hiện thân Chúa Giêsu. Đáng dùng thân A Hôn được độ thoát thì Quan Thế Âm Bồ Tát hiện thân A Hôn. Quý vị nghĩ xem có đúng hay không? Cho nên nay tôi qua lại với các lãnh tụ của những tôn giáo khác trên thế giới, tôi nói mỗi một tôn giáo chúng ta lễ lại những vị thần, chỉ là một vị thần, cũng là một vị thần đó biến hiện ra. Ở trong Phật giáo thì biến thành Thích Ca Mâu Ni Phật, ở trong Cơ Đốc giáo thì biến thành Chúa Giêsu, ở trong Hồi giáo thì biến thành Ngài Muhammad, cũng là do một người biến hiện ra. Họ suy nghĩ cũng có đạo lý, cho nên không nên tranh luận, không nên quỷ bán với nhau. Nếu quỷ bán chính là quỷ bán vị thần của mình thì tội lỗi rất nặng, cũng là do một vị thần biến hiện ra mà thôi. Quan Thế Âm Bồ Tát 32 ứng thân, quý vị phải hiểu rõ đạo lý này. Cho nên chúng tôi qua lại với họ, nói với họ rằng trong vũ trụ chỉ có một vị chân thần. Mọi người đều khẳng định chân thần biết thay đổi khuôn mặt. Chúng tôi ở Úc Châu, năm nay tại thành phố Toowoomba, thành phố này được thành lập đúng 100 năm chu niên, rất là hiếm có đoàn xiếc ở tỉnh Chiết Giang đến thành phố Toowoomba để biểu diễn nhiều màn đặc sắc để chúc mừng thành lập đúng 100 năm chu niên của thành phố Toowoomba. Tôi đặc biệt bảo với họ biểu diễn một màn đặc sắc nhất. Biểu diễn thế nào? Biến kiểm, tức là biến khuôn mặt, gọi là tứ xuyên biến kiểm. Biến cái gì? Biến khuôn mặt người Úc Châu, biến khuôn mặt người Mỹ, biến khuôn mặt người Phi Châu, biến Thích Ca Mâu Ni Phật, biến Ngài Muhammad, biến Chúa Giêsu, biến nhiều khuôn mặt khác như vậy thì là cũng là một người. Quý vị có hiểu hay không? Mỗi một quốc gia, mỗi một chủng tộc, mỗi một tôn giáo, chúng ta đều là người một nhà. Cho nên tôi bảo với họ rằng làm những mặt nạ đặc biệt khi họ ở trên sân khấu, biến những khuôn mặt khác nhau của các tôn giáo để cho mọi người xem. Cho nên 32 ứng thân của Quan Thế Âm Bồ Tát như Thiên Thủ Quan Âm, trên đỉnh đầu của Thiên Thủ Quan Âm Bồ Tát có 32 khuôn mặt, đó là tượng trưng cho 32 ứng thân. Đáng dùng thân gì được độ thoát thì hiện thân đó. Cho nên không cần quả theo thời xưa 32 ứng thân, nào là thiên thân la sát, thiên nhân la sát, không cần quả những khuôn mặt này. Nên quả những khuôn mặt trong thế gian này chúng ta như những khuôn mặt không đồng chủng tộc, không cần không đồng tôn giáo. Điều này có tính cách gợi ý, khiến cho mọi người vừa xem thì biết chúng ta là người địa cầu. Mọi người sống trong địa cầu này đều là người một nhà, cũng là một vị chân thần biến hiện ra. Bởi vì xưa kia giao thông không thuận tiện, đến già chết cũng không có qua lại với nhau. Cho nên Phật Bồ Tát ở rất nhiều nơi biến hiện khuôn mặt khác nhau. Hiện tại thì giao thông thuận tiện mọi người mới biết thì ra là một người. Không nên tranh chấp với nhau, không nên xung đột với nhau, phải biết đối xử với nhau hòa thuận. Trong kinh điển nói một vị chân thần này, Ngài ở phương Đông, Ngài nói như thế nào? Ngài ở phương Tây thì nói như thế nào? Ngài ở các nước Ả Rập, Ngài nói như thế nào? Chúng ta nghe nhiều thì hiểu rõ. Nội dung của các Ngài, của Ngài nói chắc chắn là giống nhau. Nói phương thức thì khác nhau. Phương hướng, mục tiêu, phần nhiều tuyệt đối là giống nhau. Không giống chỉ là tập quán sinh hoạt của các chủng tộc khác nhau. Bối cảnh văn hóa khác nhau. Đây là chúng ta hiểu rõ những chi tiết. Còn phương hướng chung chắc chắn là giống nhau. Nhân từ bác ái tuyệt đối là giống nhau. Giúp cho tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui, tuyệt đối là giống nhau. Có như vậy thì chúng ta mới có thể qua lại với không đồng chủng tộc, không đồng tôn giáo, mới có thể gọi là người trong một nhà. Cho nên phải biết đoạn ác tu thiện, phải biết tích công lũy đức, tu các công đức. Từ đâu bắt đầu tu? Quý vị muôn ngàn chớ nên quên, Thế Tôn tại trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật dạy cho phu nhân Vi Địa Hy tu tịnh nghiệp tâm phước. Quý vị phải từ chỗ này bắt đầu tu học. Điều thứ nhất trong tịnh nghiệp tâm phước là hiếu dưỡng cha mẹ. Chúng ta từ câu này bắt đầu tu học. Câu thứ hai là phụng thờ sư trưởng, hiếu thân tôn sư. Nếu không làm được điều này thì nhất định không được vãng sanh. Những người ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, dù là những người hạ phẩm vãng sanh, đều hội đủ điều kiện này. Cho nên tôi thường nói ba điều trong tịnh nghiệp tam phước, nếu hội đủ điều thứ nhất thì quý vị là thiện nam tử, thiện nữ nhân, là hạ phẩm phàm thánh đồng cư độ. Quý vị mà hội đủ điều kia, điều thứ hai, tức hội đủ hai điều là trung phẩm, quý vị sanh vào phương tiện hữu dư độ. Còn như hội đủ ba điều là thượng phẩm, quý vị sanh vào thật báo trang nghiêm độ. Vì vậy tu tịnh nghiệp tam phước rất là quan trọng. Vậy thì hiếu thân tôn sư từ chỗ nào bắt đầu làm? Trong Phật môn, tại gia hay xuất gia, Phật cũng nói được rất nhiều điều ở trong các kinh luận. Phật giảng về hiểu thân tôn sư, không có tập trung một chỗ. Cho nên cổ đại đức đem những lời giáo huấn của Phật chỉ dạy chúng ta, đem nó hội tập lại, gọi là Thích Môn Chân Hiếu Lục. Bên trong thấy điều là trích lục từ trong kinh luận đã nói, chúng ta không thể không đọc. Thế nhưng được lưu thông rộng nhất là Cảm Ứng Thiên Vận Biên. Và Văn Xương Đế Quân Âm Chất Văn, hai bài này đều ở trong bộ An Sĩ Toàn Thư. Hai bài này là của đạo giáo, phần văn tự không dài. Bài Cảm Ứng Thiên chỉ có hơn 1.300 chữ, bài Âm Chất Văn chỉ có hơn 700 chữ. Trong chú giải hầu như hơn phân nửa đều là kinh Phật. Cho nên hai bài này dạy rất hay. Đây là nói đời cận đại. Vào thời xưa, trong đời nhà Đường, cổ đại đức đã hội tập hai quyển gọi là Kinh Luận Vị Tướng và Pháp Viễn Châu Lâm. Đó cũng là hội tập trong tất cả kinh luận, cũng là chọn lấy nguyên văn của trong kinh luận mà đem nó phân loại hội tập mà thành, để tiện lợi cho chúng ta học tập. Chúng ta chỉ xem trong một khoa mục thì có thể biết được Phật đã nói trong tất cả kinh luận, chúng ta thấy đều có thể xem thấy. Thế nhưng cách biên soạn của người thời nay thì hay hơn người thời xưa biên soạn. Cho nên Đại sư Ấn Quang suốt đời đề xướng bài Cảm ứng Thiên Vẫn Biên, đề xướng bộ An Sĩ Toàn Thư. Đây là bộ sách nhất định phải đọc để đắp vững nền tảng của người tu hành hiện nay chúng ta. Nói đến giáo dục nhân quả thì Đại sư Ấn Quang ngài trước tiên đề xướng bộ An Sĩ Toàn Thư. Ngài nói bộ An Sĩ Toàn Thư này bất luận trong nghĩa lý, trong văn tự đều là bậc nhất, có thể đem nó xem như là quốc văn để đọc, cũng có thể đem nó xem như là khoa mục nền tảng tu học tu thân của chúng ta. Chúng ta từ chỗ này mà đắp vững nền tảng tu cái gì? Chính là tu tịnh nghiệp tam phước. Điều thứ nhất, hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, lòng từ không dứt, tu thập thiện nghiệp. Quý vị phải tu điều này. Nếu người xuất gia, người xuất gia đương nhiên phải y theo kinh điển, tức phải y theo Sa Di Luật Nghi. Chú giải cổ kim của Sa Di Luật Nghi cũng có rất nhiều, 10 giới và 24 phép oai nghi. 10 giới và 24 phép oai nghi là nền tảng tu học của chúng ta, cũng là nền tảng niệm Phật cầu vãng sanh. Nếu quý vị không hội đủ điều kiện này, quý vị niệm Phật thì không được vãng sanh. Đây chính là tu các công đức. Thế nhưng nền tảng của nền tảng, vì sao Tổ Ấn Quang không nói? Ngài không nói là vì người Trung Quốc sớm đã làm được, không ai mà không làm được. Đó là gì? Là bắt đầu dạy họ lúc 3-4 tuổi, cho nên Tổ Ấn Quang không đề cập đến. Dạy họ những gì? Chính là dạy họ học Đệ Tứ Quy và Tam Tự Kinh. Đây là nền tảng của nền tảng. Thế nhưng ngày nay không có người học nữa. Vì vậy chúng ta muốn thật sự đắp vững nền tảng, vẫn phải học Đệ Tứ Quy và Tam Tự Kinh. Tuy trễ nhưng có thể kịp. Hiện nay chúng ta đang học bổ túc, học bổ túc cũng không trễ. Phải từ Đệ Tử Quy thật sự hạ thủ. Những lời giáo huấn trong Đệ Tử Quy tuyệt đối không phải cổ nhân chế định những quy củ này để bó buộc chúng ta, mà đó là tánh đức tự nhiên lưu lộ ra. Nếu quý vị quả nhiên minh tâm kiến tánh thì cuộc sống hàng ngày của quý vị là tự nhiên như vậy. Thích Ca Mâu Ni Phật không có giả vờ làm dáng cho chúng ta thấy, Khổng Lão Phu Tử cũng không có giả vờ làm dáng cho chúng ta thấy, mà là tánh đức tự nhiên lưu lộ ra. Người đời sau ghi chép lại lời nói việc làm của Ngài, chính là quyển sách Đệ Tử Quy này. Mấy năm gần đây ở Đại lục Trung Quốc, ở Đài Loan, ở rất nhiều địa phương khác, kể cả ở ngoại quốc, cũng đều đề xướng học tập Đệ Tử Quy. Có một phong trào như vậy. Thế nhưng lần trước tôi đến Đại lục Trung Quốc, có số giáo viên dạy Đệ Tử Quy, họ nói với tôi rằng hiện nay học trò học Đệ Tử Quy có vấn đề. Vấn đề gì? Học trò đã học Đệ Tử Quy 2-3 năm thì không muốn học nữa. Tôi biết rất rõ là nguyên nhân gì. Quý vị dạy Đệ Tứ Quy cho các em vì tuổi của các em còn quá nhỏ, vẫn chưa đến tuổi học lớp mẫu giáo. Lúc 3-4 tuổi thì bắt đầu học, Đến 5-6 tuổi thì các em mới vào lớp mẫu giáo. Các em trong lớp mẫu giáo cùng chung với bạn học. Thầy giáo có dạy cho các em, nhưng các em không muốn học. Đương nhiên là như vậy. Vì sao xưa kia, người xưa kia cố gắng học, người hiện nay không cố gắng học? Người xưa kia trong nhà thì cha mẹ làm gương cho các em, trong trường học thì thầy giáo làm gương cho các em, nên các em tin tưởng, không có vấn đề. Thì các em học Đệ Tử Quy, nhìn thấy cha mẹ làm như vậy, thầy giáo cũng làm như vậy, thì các em tự nhiên nuôi thành một thói quen. Nhưng hiện nay nhìn thấy thì sao? Cha mẹ không phải làm như vậy, thầy giáo cũng không phải làm như vậy. Tuy mỗi ngày dạy cho các em làm như vậy, đây là gì? Là gạt các em. Không nên nghĩ rằng có thể coi thường các em. Các em không dễ coi thường đâu. Chúng nó rất là thông minh. Họ đích thật đã tìm ra nguyên nhân này. Cho nên họ đến hỏi với tôi, có phải là gia trưởng không cùng với con cái học tập phải không? Đúng vậy, hoàn toàn chính xác. Vả lại, thầy giáo cũng phải cùng với học trò học tập để xây dựng lòng tin của các em. Nếu các em không có lòng tin thì quý vị dạy học sớm muộn gì cũng sẽ thất bại. Chẳng những không được thành công, ngược lại còn có những tác dụng phụ, tức là những tập khí không tốt. Chúng ta không thể không biết điều này. Cho nên đây là lý niệm dạy học có sai lầm, phương pháp dạy học có sai lầm. Tuyệt đối không phải người dạy có vấn đề, mà là tài liệu giảng dạy có vấn đề. Người dạy không có vấn đề, mà là tài liệu giảng dạy có vấn đề. Đây là nhất định phải khẳng định. Ngày nay còn có một số đồng tu ở đại lục, đối với xã hội động loạn họ vô cùng quan tâm. Làm thế nào có thể giúp đỡ cho xã hội? Giúp đỡ cho xã hội không có cách nào khác, tức là phải đánh thức đại chúng xã hội. Hiểu rõ chân tướng vũ trụ nhân sanh. Trong Phật Pháp thì nói thật tướng của các Pháp. Cái gì phải thật sự thông đạt hiểu rõ. Phải biết đoạn ác tu thiện, tích công lưỡi đức. Cho nên Đại sư Ấn Quang suốt đời đề sướng Nguyễn Liễu Phàm Tiểu Huấn, Ngài thật có trí huệ, thật có học vấn, để cứu vãn sự động loạn trong xã hội hiện nay. Ngoại trừ Ngài nói ba quyển sách này, tức Liễu Phàm Tiểu Huấn, An Sĩ Toàn Thư và Thái Thượng Cảm Ứng Thiêm, ba quyển sách này có thể cứu vãn thế giới. Cho nên Ngài suốt đời cực lực đề xướng ba quyển sách này. Chúng ta cũng đang toàn tâm toàn lực mà làm, nhưng trước sau làm không có hiệu quả. Đương nhiên hiện nay giáo hóa chúng sanh, phương pháp tốt nhất là quay thành phim tập rồi phát lên truyền hình. Đây là mọi người đều thích xem. Cho nên chúng ta cũng rất cảm tạ các đồng tu ở Mã Lai Á. Họ đã quay bộ phim Liễu Phàm Tiểu Huấn và đã làm thành hai dĩa VCD do họ bị diễn xuất làm thành phim tập. Nhưng bộ phim này quá ngắn, chỉ có 2 tiếng đồng hồ. 2 tiếng đồng hồ thông thường đài truyền hình không chịu phát ra. Tôi đã hỏi qua đài truyền hình phải bao nhiêu tập mới có thể phát ra, phải là 20 tập trở lên. Nay chỉ có 2 tập thì họ không chịu phát ra. Lần thứ hai ở Bắc Kinh do nhóm Trần Hiểu Húc họ đứng ra làm, nhưng cũng chỉ có 6 tiếng đồng hồ, đài truyền hình vẫn không chịu phát ra. Cho nên hiện nay tôi lại tìm ông Du Bản Sương ở Trung Quốc. ông đã từng diễn qua truyện Tế Công. Trước kia ông có đến Tăng Gia Ba và ở tại đây quy y. Cho nên tôi bàn với ông rằng có biện pháp nào đem bộ phim Liễu Phàm Tướng Huấn biên soạn thành 20 tập đến 30 tập được không? Ông nói được. Hiện tại ông đang làm công việc này. Đương nhiên phí tổn cho 20-30 tập này thì rất cao. Ông cho tôi biết, bước đầu tính ước khoảng chi phí khoảng 6 triệu đến 7 triệu tiền nhân dân, gần bằng 1 triệu Mỹ Kim. Tôi nói được, không thành vấn đề. Tôi có thể chi ra số tiền này. Tôi nói phải gấp rút mà làm. Đây là nguyện vọng của Đại sư Ấn Hoang, là nguyện vọng phổ độ chúng sanh của Đại sư Ấn Hoang. Chúng ta nhất định phải từ chỗ này mà làm. Thế nhưng tôi yêu cầu ông ta một điều: tương lai các vị quay xong bộ phim này phải không có bản quyền. Nếu có bản quyền thì không được, tôi một đồng cũng không chi ra. Không có bản quyền thì tôi phụ trách hết thể phí tổn của các vị. Không thể có bản quyền, bất cứ người nào cũng có thể copy lại, bất cứ đài truyền hình nào cũng có thể phát ra. Họ đã đồng ý điều này. Ông Du Bản Sương là diễn viên rất xuất sắc. Ông đóng vai Tế Công. Trong truyện Tế Công, bản quyền tập thứ hai đã gửi đến cho chúng ta. Cho nên những bộ phim của ông ta diễn xuất đều không có bản quyền. Đây mới thật sự là kích đại công, lũy đại đức. Sau khi quay xong bộ phim Liễu Phàm Tướng Huấn, chúng tôi hy vọng tương lai đem Văn Sương Đế Quân Âm Chất Văn cũng quay thành 20 tập và đem Cảm Ứng Thiên. Sự tích trong Cảm Ứng Thiên thì quá nhiều, có thể quay thành 30 tập. Chúng ta làm những bộ phim tập này phải mất mấy triệu Mỹ Kim cũng đáng được. Phát ra trên toàn thế giới đều được xem. Hiện nay người ngoại quốc họ rất thích xem những nghệ thuật biểu diễn của Trung Quốc. Nếu phiên dịch thành tiếng của họ, nhưng họ cũng không thích. Họ nói vẫn là dùng tiếng Trung Quốc, nhưng phía dưới có phụ đề ngôn ngữ của họ, hoặc là phụ đề Anh văn, hoặc là phụ đề chữ Tăng Gia Ba, chữ Tây Ban Nha, hoặc là phụ đề chữ của các nước Ả Rập, dùng chữ Ả Rập làm phụ đề thì họ rất thích. Chúng ta có thể nhìn về phương hướng này mà làm, mà nỗ lực. Trên thực tế phí tổn không nhiều, có thể phổ độ chúng sanh trên toàn thế giới. Tại sao không làm? Cho nên hiện tại không nên xây cất đạo tràng. Quý vị xây cất một đạo tràng, kinh phí cũng phải mất mấy triệu Mỹ Kim. Nếu ở Tân Gia Ba này mà xây cất một đạo tràng thì tổn phí càng nhiều, bởi vì Tân Gia Ba này tất đất tất vàng. Chúng tôi ở Úc Châu xây cất đạo tràng cũng có rất nhiều vị đồng tu đi tham quan qua. Chúng tôi ở Úc Châu xây cất đạo tràng, nếu tính theo Mỹ Kim thì khoảng chừng 3 triệu cũng không nhiều. Ở Úc Châu đất rộng người thưa, cho nên đất đai không đáng giá. Trong nội lục 10.000 đồng thì có thể mua được một miếng đất rất lớn. Ở bên Úc Châu họ tính theo mẫu Anh, có lẽ ở đây cũng là tính theo mẫu Anh. Lúc chúng tôi đến Úc Châu, chúng tôi mua một miếng đất khoảng 1 acre là 10.000 đồng, tức là 40.000 thước. 10.000 đồng thì mua được một miếng đất 40.000 thước. Nếu xa hơn nữa thì đất càng rẻ. Thế nhưng đất ở Tân Gia Ba này thì quá mắc. Như Tịnh Tông Học Hội ở khu Nha Long, quý vị, chư vị đồng tu cũng thấy qua. Đó là tòa lầu chung cư vừa mới cất xong thì chúng tôi đã mua. Tòa lầu có 8 tầng, diện tích có 6.000 thước, diện tích miếng đất có 6.000 thước. Lúc chúng tôi mua, tiền tân gia ba là 10 triệu, tức là 7.500.000 Mỹ Kim. Tôi còn nhớ rất rõ ràng. Lúc đó chúng tôi chi ra tổng cộng hình như là 8.500.000 Mỹ Kim. Cho nên nếu muốn truyền bá Phật Pháp, điều quan trọng nhất chính là chúng sanh có thể tiếp xúc được Phật Pháp, có thể nghe được Phật Pháp, có thể thấy được Phật Pháp. Phương pháp tốt nhất là dùng truyền hình và Internet để truyền bá. Chúng ta phải lợi dụng các công cụ này, đem lòng từ bi của Tổ sư Đại Đức, ý nguyện phổ độ chúng sanh của các ngài, truyền bá cho tất cả chúng sanh trên toàn thế giới, phổ biến mà giới thiệu. Đây là công đức vô lượng vô biên. Thực hành được việc này thì đầy đủ ba thứ bố thí. Bên trong có tài bố thí, nội dung diễn giảng là pháp bố thí. Sau khi thật sự hiểu rõ, khiến người giác ngộ, đây là vô ý bố thí. Quả báo là tài phú, thông minh, trí huệ, khỏe mạnh, sống lâu, không cầu mà tự mình đều có đủ. Vì sao không làm việc này? Này, chúng ta đọc trong bổn kinh có nói nhất hướng chuyên niệm. Chúng ta phải nhìn về phương hướng này, nhìn về mục tiêu này mà làm. Trong bộ An Sĩ Toàn Thư chia ra 4 phần. Phần thứ nhất là âm chất văn. Trong âm chất văn dạy cho chúng ta tích âm đức. Làm việc tốt không nên để cho người khác biết. Làm việc tốt mà để cho người khác biết, mọi người khen ngợi quý vị mấy câu thì phước báo đã tiêu hết, việc tốt của quý vị thì đã báo hết. Cho nên làm việc tốt không nên để cho người khác biết, thì càng tích càng dày, phước báo càng lớn, lực lượng mới đầy đủ. Nếu chúng ta làm những việc không tốt thì hy vọng mọi người đều biết, mọi người nhìn thấy quý vị mắng quý vị mấy câu thì đã báo hết, không còn nữa. Quý vị nhất định phải hiểu đạo lý này. Cổ nhân nói hoàn toàn có lý, không dối người. Chúng ta đã làm những việc không tốt, hy vọng mọi người đều biết để phát lồ sám hối. Còn làm những việc tốt thì không nên để cho người khác biết. Đây gọi là tích âm đức. Phần thứ hai là vạn thiện tiên tư. Trong vạn thiện tương tư là dạy cấm sát. Trên thực tế chính là lòng từ không giết. Nói được rất là tường tận, dẫn chứng kinh điển, có lý luận, có rất nhiều sự thật, nêu ra quả báo rất nhiều. Phần thứ ba là dục hải hồi cuồng. Trong dục hải hồi cuồng là dạy cấm dâm. Trong tạo nghiệp, hai điều nghiêm trọng nhất, một điều là sát, một điều là dâm. Hai điều này đặc biệt nêu ra, nói rất tường tận. Phần thứ tư là tịnh độ. Trong phần này là khuyên người niệm Phật, tức Tây Quy Trực Chỉ. Cho nên bộ An Sĩ Toàn Thư này mà quay thành phim 4 tập nội dung của bốn tập này rất hay. Chúng ta phải đi tìm người viết kịch bản. Tổ Ấn Quang chỉ dạy chúng ta bốn tập sách này, nếu đem lên đài truyền hình phát ra, có lẽ hiệu quả còn lớn hơn chúng tôi giảng kinh. Chúng tôi hết sức thuyết giảng mà không có người tin, làm thành phim tập thì rất có nhiều người hứng thú xem, rất dễ tiếp dẫn chúng sanh. Cho nên nhất định phải lợi dụng những công cụ này, phải dùng những công cụ tốt nhất thì mặt ảnh hưởng cũng sẽ rất tốt. Đây là Tổ Ấn Quang chỉ dạy chúng ta đoạn ác tu thiện. Ngày nay trên toàn thế giới điều cần nhất là giáo dục. Trước kia vào thời thập niên 70, tiến sĩ Thang Ân Tỷ ở Anh Quốc nói được rất hay. Ông nói thật sự có thể giải quyết vấn đề xã hội của thế kỷ 21 chỉ có học thuyết khổng mạnh của Trung Quốc và Phật Pháp Đại Thừa. Lời nói này của ông, tùy thân phận địa vị của ông, có sức ảnh hưởng rất lớn. Lúc đó cũng khiến cho mọi người trên thế giới chấn động. Hiện nay đã mất dần trong quên lãng. Thế nhưng chúng ta nhìn thấy trạng huống xã hội hiện nay, nghĩ đến lời của ông nói rất là có lý. Cho nên ở Trung Quốc cũng có người hỏi tôi, Pháp Sư, đối với xã hội an định hòa bình phải làm những việc tốt nào, phải làm như thế nào xã hội an định hòa bình? Thì lời nói của tiến sĩ Thang Ân Tỷ chính là nguyên tắc chỉ dạy hay nhất. Học thuyết của nhà nho không cần nhiều, nhiều thì vô dụng. Thành ra mọi người đã học tập sen tạp, chỉ cần học hai quyển sách thì được rồi. Một quyển là Tứ Thư, còn một quyển là Ngũ Chủng Di Quy, do ông Trần Hoàng Mu biên soạn. Ông Trần Hoàng Mu là người dưới thời đại Càn Long, ông làm qua tổng đốc lưỡng quản. Chỉ cần học hai quyển sách này, phổ biến nhất vẫn là phải lợi dụng Internet và truyền hình vệ tinh để khai giảng hai quyển sách này. Đây là giáo dục toàn dân, không phải là đối với một người nào, mà là đối với giáo dục toàn dân trong toàn cả xã hội. Chỉ giảng hai quyển sách này, Tứ Thư và Ngũ Chủng Di Quy, thì có thể cứu vãn quốc gia, có thể cứu vãn xã hội, cứu vãn thế gian. Ông ta nói Phật Pháp Đại Thừa, trong Phật Pháp Đại Thừa có thể chọn vài bộ kinh như kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo và kinh A Nan Vấn Sự Phật Kiết Hung. Hai bộ kinh này là thuộc tiểu bộ kinh điển, cùng với lý niệm của Nho Thích Đạo, phương pháp hiệu quả tu hành đều có thể quán thông. Đích thật có thể giúp cho thế gian này trong đời cận đại. Cũng có nhiều người họ phát tâm đem những lời giáo huấn trong kinh Phật, họ phân môn chia loại biên thành một quyển sách. Cách làm này của họ rất hay, đối với người hiện nay mà nói rất là thích hợp. Tôi ở Trung Quốc ngẫu nhiên nhìn thấy được trong tiệm sách, quyển sách đó gọi là Thánh Hiền Ngữ. Trong quyển sách đó có năm loại đều là trích lục, họ phân môn chia loại, có của Nho giáo, có của Đạo giáo, có của Phật giáo, có của Cơ Đốc giáo, có của Hồi giáo, có năm loại. Nội dung có nói đến hiếu thuận, đây là một khoa mục. Quan trọng nhất là nói về hiếu thuận. Họ đều trích luận chung một chỗ, mỗi một tôn giáo nói họ đều hội tập lại, rất dễ tra tìm. Trong sách cũng có nói về tiết kiệm và nói về lòng thương yêu. Rất đáng được cho chúng ta làm tham khảo, cũng rất đáng được đề xướng. Cho nên các đồng tu học Phật chúng ta, lúc bình thường quý vị xem kinh điển, thấy những câu nào hay nhất trong kinh điển thì nên trích lục ra ghi lại, tương lai lâu rồi thì có thể biên soạn thành một quyển, cũng đem nó phân môn chia loại, chia thành mấy khoa mục. Cách phân môn chia loại có thể tham khảo cách phân loại của người khác như thế nào. Trong Tịnh Độ Tông chúng ta thì quý vị có thể xem Ấn Quang Đại Sư Văn Sao Tinh Hoa Lục. Trong Văn Sao phân loại từng đoạn một, đem nó trích lục ra, đây là một bản mẫu rất tốt, có thể giúp cho chúng ta rất nhiều. Như quyển Ấn Quang Đại Sư Pháp Ngữ cũng là trích lục từ bộ Văn Sao mà ra, bên trong cũng có phân loại rất đáng được cho chúng ta tham khảo. Đặc biệt là xã hội hiện nay đang cần những loại sách trích lục thì càng thế cơ cho người thời đại này. Trong quyển Ngũ Chủng Di Quy chia thành 5 bài. Bài thứ nhất là dạy cho các em nhỏ, gọi là đồng mông dưỡng chánh. Bài thứ hai là dạy cho đại chúng xã hội. Bài thứ ba là chuyên môn dạy cho con gái, gọi là giáo nữ di quy. Bài thứ tư là dạy cho các nhân viên chính trị, tức là dạy cho những người làm quan. Trong quyển sách này cũng phân môn chia loại, cũng là trích lục những lời giáo huấn của cổ thánh tiên hiền, hội tập thành một quyển. Quyển sách này rất là có hữu ích. Tinh giản thực dụng. Trong xã hội hiện nay, mọi người mà có thể cùng chung học tập với nhau thì chắc chắn có thể hóa giải được xã hội động loạn, có thể khôi phục lại an định hòa bình. Chỉ cần khôi phục lại xã hội an định hòa bình thì rất tự nhiên quốc gia phồn vinh hưng vượng. Cho nên thật sự phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui, đây là mỗi một người chúng ta cần phải biết đoạn ác tu thiện, tích công lũy đức. Nhất định phải bắt đầu từ bản thân mình mà làm. Chúng ta chỉ nói rồi cũng vô dụng, chỉ nói mà không làm thì tự mình không được chân thật lợi ích. Cho nên tự mình nhất định phải làm. Sau khi học rồi thì ta phải thực hiện trong cuộc sống của mình, khởi tâm động niệm không vì cá nhân mình mà phải vì xã hội, vì quốc gia, vì toàn cả thế giới. Quý vị nên biết toàn cả thế giới là một nhà. Tuy quốc gia của chúng ta không động loạn, nhưng ở nước khác có động loạn cũng sẽ làm ảnh hưởng chúng ta. Chúng ta cũng không có cách nào sống được yên ổn. Cho nên nhất định phải nghĩ ra một cách chỉnh thể. Mọi thứ đều phải nghĩ đến chu đáo, nghĩ đến hạnh phúc của tất cả chúng sanh toàn cả thế giới, nghĩ đến sự lợi ích của chúng sanh. Chúng ta hết lòng nỗ lực mà làm vì tất cả chúng sanh tu phước, vì tất cả chúng sanh tăng phước. Có như vậy thì chúng ta trong đời này sống được rất là có ý nghĩa, rất là có giá trị. chúng ta đem công đức này hồi hướng cầu sanh tịnh độ thì nhất định được vãng sanh. Kế tiếp một câu sau cùng, nguyện sanh bỉ quốc. Câu này rất là quan trọng, nhất định phải có nguyện. Nguyện của chúng ta không ở ta bà thế giới, không ở cõi trời nhân gian. Nguyện của chúng ta nhất định ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Điều này quan trọng hơn hết. Chúng ta có nguyện thì nhất định được vãng sanh. Trước khi chưa đi vãng sanh, chỉ cần có cơ hội thì chúng ta toàn tâm toàn lực cống hiến phục vụ cho toàn cả nhân loại. Hôm nay thì giờ đã hết, chúng tôi xin giảng đến đây.